vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin kính chào quý vị. Ngày 30 tháng 4 hàng năm là ngày khơi gợi một vùng ký ức trong tâm hồn những người lính, vốn đã chôn sâu cho đến hôm nay là tròn 45 năm. Đó là một ký ức tối tăm và pha trộn nhiều tình cảm đan xen về những gì đã xảy ra vào ngày Sài Gòn sụp đổ. Tìm lại những người lính Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm nay, trong thời điểm lịch sử của đại dịch COVID-19, càng khiến những kỷ niệm về cuộc chiến mang thêm nhiều ý nghĩa. Vì nước Úc hiện nay cũng đang chiến đấu dũng cảm với cuộc khủng hoảng coronavirus. Hành động của mỗi cựu quân nhân đứng lên phụng sự cho quốc gia trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã nói lên tất cả. Vào lúc này, câu chuyện của họ nhắc nhở cho chúng ta rằng sự chịu đựng, lòng kiên trì và tâm hồn cao cả là những phẩm chất sẽ giúp họ đi qua cuộc chiến. Những người lính trong ngày cuối cùng đó là linh hồn của Sài Gòn và là tất cả những gì mà người dân yêu mến về thành phố Sài Gòn. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và lòng biết ơn. Cựu quân nhân Huỳnh Bá Phụng, người chỉ huy đơn vị ứng chiến của phòng nhì Bộ Tổng Tham mưu, hiện nay ông là Chủ tịch Hội cựu quân nhân tiểu bang Queensland, cho SBS hay.
Lúc đó chú đang làm việc tại phòng nhì Bộ Tổng Tham mưu. Bộ Tổng Tham mưu á, nếu tính từ ngã tư Phú Nhuận đi lên Tân Sơn Nhất thì phải đi theo đường Võ Tánh. Rồi đi qua cái bó cảnh sát Tân Bình, Gia Định, đi thẳng lên. Lên tới trên thì gặp cái ngã ba đi quẹo vô Tân Sơn Nhất. Thì Bộ Tổng Tham mưu nằm ở bên tay mặt. Tất nhiên là từ cổng Bộ Tổng Tham mưu mà nhìn qua bên kia đường thì đó là đường cách mạng. Và cái tất nhiên là đường công lý nối dài lên tới cách mạng, lên Tân Sơn Nhất đó. Bộ Tổng Tham mưu nằm ngay trên đó.
Dạ, vậy là chú có mặt ở đó cho đến mấy giờ ngày 30 tháng 4 hả chú?
Chú ở đó vì lúc đó, đó trước đó khoảng 2 tuần thì tất cả các quân nhân các cấp đều có lệnh Bộ Tổng Tham mưu là cấm trại 100%. Lúc đó tình hình sôi động. Thành thử chú nghe là coi như là mình chỉ có nước là đi về, ăn uống xong xuôi rồi mình trở vô coi như ứng chiến và ngủ ở tại Bộ Tổng Tham mưu.
Dạ, vậy thì vị trí của chú là làm việc gì lúc đó à?
Lúc đó chú đương chịu trách nhiệm là coi như coi cái đơn vị của phòng nhì Tổng Tham mưu là ứng chiến, đơn vị ứng chiến của phòng nhì. Thì ở đó, đó thì coi như là mình thí dụ đêm đến mà nếu có tình hình mà đặc biệt gì đó thì các sĩ quan là hạ sĩ quan mà có mặt ở trong Bộ Tổng Tham mưu nằm trong cái đơn vị ứng chiến đó là coi như là sẵn sàng tác chiến.
Yeah.
Thì bây giờ chú xin nói thẳng luôn cái vấn đề.
Yeah.
Thì diễn tiến của chú nói từ chiều 29 tây tháng 4 thì lúc đó là khoảng 3 giờ chiều thì có một anh hạ sĩ quan của chú là phụ trách cái vấn đề máy truyền tin cho chú. Nhà ở coi như là ngay cái khu Gia Binh nối liền với bên này là Tổng Tham mưu, bên kia là Tân Sơn Nhất, tức như là cơ quan đao đó. Thì anh ấy chạy lên phòng cho biết, cho chú biết là hai ông trung tá Hòa của phòng nhì Tổng Tham mưu đã bị lính Mỹ bắt rồi. Mà thật sự nó không phải như vậy. Thì ở sát bên nhà anh ta là cái hàng rào thì đã được cắt sẵn, không biết ai cắt, mình không biết. Thì hai ông trung tá để chung qua bên đó. Thì lúc đó thủy quân lục chiến là trực thăng đó, ở ngoài để thức cầm độ nó bay vô đó. Thì nó bắt hai ông này, thì thu súng và giơ tay lên. Đó là theo lời của anh này, anh kể lại. Thì sau đó bắt hai ông trung tá này lên máy bay, thì có nghĩa là bắt đưa lên máy bay là đi thôi. Thì lúc đó, ở phòng nhì Tổng Tham mưu và các phòng của trong Tổng Tham mưu đều rộ cái tin là ở cái khu Gia Binh của Bộ Tổng Tham mưu có cắt một cái lỗ để chung qua bên đó để qua bên Tân Sơn Nhất ngay cách cái máy bay đáp xuống độ chừng khoảng 200 thước à. Thì từ đó nghĩa là lần lượt là coi như là người ta đi theo cái ngã đó. Máy bay đáp xuống đó để làm cái gì? Lúc đó trước có mấy ngày là dân và những người mà có coi như là liên quan tới vấn đề mà những người làm trong Tân Sơn Nhất, gia đình họ, con cái họ đều nằm ở trong đó hết. Máy bay đáp xuống để đưa họ ra coi như để các hạm đội. Thành thử chú thấy ba chiếc lên là ba chiếc xuống. Thì trong phòng nhì, chú diễn tả là cái phòng nhì Tổng Tham mưu lúc đó thì ai cũng muốn đi hết. Thì có một ông trung tá là coi như là ông trung tá Bỉnh, ông là Nguyễn Nhân Bỉnh, ông cũng muốn đi. Khi mà ông ra ngoài đó thì vừa chung qua cái lỗ đó thì bị ông thượng sĩ của đại đội Tôn Vinh Tâm Bu, nghe là không có bắt, mà đuổi ngược lại không cho chung qua và lấy cái thẻ. Ông vô ông gặp chú thì ông mới nói rằng ông đã bị lấy cái thẻ rồi. Cái thẻ đó là cái thẻ vô trại Trần Hưng Đạo, tức như là vô phụ Tổng Tham Mưu đó. Thì sau đó thì diễn tiến công việc đó là cứ ra đó, chú ra tới đó luôn mà. Thành thử ra đó là thấy là người ta chung qua cái lỗ đó đi, chung qua lỗ đó là đi theo một cách rất dễ dàng. Bị chung qua đó là trực thăng nó vừa đáp xuống là nó xuống nó hốt lên. Vậy thôi. Đó, cái diễn tiến như vậy đó.
Dạ, vậy thì chú ở trong Bộ Tổng Tham Mưu đến mấy giờ sáng ngày 30 tháng 4 ạ?
Rồi, chú sẽ nói diễn tiến trước đó rồi chú sẽ nói mấy giờ chú ra.
Dạ.
Thì sau đó, thì cái máy truyền tin của chú báo cho biết rằng tối nay Cộng sản sẽ tấn công Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham Mưu. Thì lúc đó ai cũng nôn nao. Và khi mà nó tấn công như vậy đó, mình xuống ống, mình đâu có... Ở trong đó súng ống chỉ có cặp pin với em mà 16 thôi chứ đâu có súng gì hết. Thành thử là rất là dễ chết. Đó là lý do mà người tâm ra lính hoang mang. Thì chú nói lại, chiều hôm đó lúc khoảng 4 giờ thì Trung tướng Vĩnh Độc là tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Ổng, văn phòng của ổng mới cho biết là Trung tướng sẽ đi đến các phòng sở để kiểm soát cái vấn đề đơn vị ứng chiến. Giờ tới 6 giờ chú vẫn không thấy ông trung tướng Vĩnh Độc ở đâu hết. Thì anh em càng hoang mang. Thì từ đó coi như là ai cũng có một cái suy nghĩ riêng. Nhưng mà như thế này, cho tới buổi tối đó thì máy bay cứ lên cứ xuống, máy bay lên xuống. Thì coi như là những người nào muốn đi thì hết đi được rồi. Sau 7 giờ tới 8 giờ là hết đi được. Vì lúc đó trong Bộ Tổng Tham Mưu là cấm trại, là không có được đi đâu hết. Chỉ có đơn vị ứng chiến của chú là có thể chú đi tới đi lui, chú để kiểm soát. Thì chú đi được, chú có xây xếp chú đi được. Còn ở trong đó là phòng nào là ở phòng đó chứ không có nhúc nhích gì hết. Cho tới độ chừng khoảng 9 giờ, 9 giờ tối, thì máy bay hết còn lên xuống, 3 chiếc lên, 3 chiếc xuống nữa. Chịu đựng cho tới 5 giờ sáng. Thì lúc đó chú lái xe jeep đi với hai ông đại quý và hai ông hạ sĩ quan, đại quý là Tống Thành Mỹ và đại quý Lê Văn Châu. Đi ra cổng, thì ra cổng thì gặp ông thượng sĩ quân cảnh là ông thượng sĩ Hy. Ông nó khó lắm, ông chặn lại, ông hỏi đi đâu. Thì chú nói dối, chú nói là ông trưởng phòng nhì bị bắt lầm, chú phải đi ra. Thì ông chặn lại nhưng mà ông vừa xây lưng đi là chú giọt. Thì xe giọt ra tới cái cổng số 1 thì có những cái con ngựa sắt. Chú cán qua cái con người sắt chú chạy luôn. Chú chạy về cho tới đường Trần Quang Diệu và Trương Minh Giảng là ngã ba. Ngay ngã ba đó, đầu đường ngã ba đó có một cái đồn cảnh sát. Thì lúc đó chú vừa ấy thì có hai cậu nhỏ cầm súng chặn lại và đưa cái súng vô đầu chú. Thì chú chở một bên, kế bên chú ngồi chiếc ghế ở trước đó, là một ông đại quý Tống Thành Mỹ. Ổng mới nói cái thằng đó, nó mày hổn mày, ổng trung tá đó. Thì nó hạ cái súng xuống, nó nói thưa trung tá, ở trước ngay cái đồn cảnh sát có một người bị bắn với chiếc xe ra là lạc, nghĩa là coi như nằm ngã, người từ trên xe ngã xuống. Chú bước xuống xe thì chú thấy rõ ràng một người đó, cái chân thì còn nằm ở trên xe mà cái đầu thì nằm ở xuống đất. Thì chú mới quay lại, chú mới đi trở lại chú đi đường công lý để chú về bọc về phân Trương Minh Giảng, vì nhà gia đình của chú đương ở Trương Minh Giảng. Chú về tới Trương Minh Giảng thì để xe phía trước và sau đó 10 phút là chiếc xe đó nó lấy mất đó. Nghĩa là 5 giờ rưỡi sáng là chú đã ra khỏi Tổng Tham Mưu. Và cho tới khoảng 9 giờ 8 9 giờ gì đó thì coi như lúc đó tình hình ở Sài Gòn thật sự chưa có một thằng Cộng sản nào có mặt hết. Toàn là chỉ là 30 tháng 4 thôi. Cái cán bộ của Cộng sản mà đeo băng đỏ 30 tháng 4 thôi. Chứ không, chú không thấy thằng Cộng sản nào hết.
Dạ, nhưng mà lúc đó là chú định đi về nhà sau khi rời Bộ Tổng Tham Mưu đúng không chú?
Đúng, về nhà để tìm gia đình.
Dạ.
Rồi bây giờ chú nói tiếp là kế đó thì sáng hôm đó là 30 tháng 4 là chú có mặt ở trường Minh Giảng rồi mà chú chưa thấy thằng cộng sản nào hết. Nó rõ ràng như vậy. Cho đến khoảng 9 giờ thì chú có một người bà con là cha của thằng thiếu tá Lê Vĩnh Xuân. Nó là bị đội trưởng bị đội quân báo của biệt khu thủ đô gọi cho chú biết là Xuân nó mới vừa tự tử, nó giết vợ, nó giết con, nó tự tử luôn. Chú rất ngạc nhiên. Chú nói trời ơi, chú mới gặp nó cách đây mấy bữa mà sức kia á. Nó nói nó bắn vợ nó rồi nó bắn con nó luôn. Còn cái người mà tự tử tại Phùng Nhì Tổng Tham Mưu là ông Đại Quý Hữu. Ông đó là văn thư, làm nhiều năm, cũng khoảng mười mấy năm, hai chục năm ở tại Phùng Nhì Bộ Tổng Tham Mưu. Chú biết ông ấy từ lúc ông còn trung sĩ mà giờ cho ông là đại quý. Ông tự tử tại Phùng Nhì vì vợ con ông đi theo cái chương trình là gia đình vợ con đi trước đó.
Yeah.
Thì ông tự tử rồi chôn ông ở trước cửa phòng. Bây giờ chú nói là cái chương trình mà đi trước ngày 30 tháng 4 đó. Thì ở tại Phùng Nhì Tổng Tham Mưu có cái chương trình cho vợ con đi cấp tá nha. Cấp tá đi trước. Mà tại sao anh đại quý Hữu này là đại quý mà vợ con đi được là vì ảnh làm văn thư. Thành thử anh mới chết nhét tên vợ con anh đi. Thành thử có nhiều ông dở khóc dở cười là trung tá thiếu tá rồi vợ con đi hết. Mà ở lại đi ở tù chung với chú ở miền Bắc. Đó là dở khóc dở cười là chỗ đó đó.
Dạ, dạ thưa chú, vậy thì khi mà nghe những cái tin tức về những người bạn của chú đã tự tử vào ngày hôm đó thì cảm xúc của chú như thế nào ạ?
Chú không bao giờ nghĩ chẳng hạn như thằng Xuân mà nó chết. Bị trước nó mấy bé, một bữa à. Mà thằng này vợ nó là dược sĩ. Mà nó có đứa con thằng con trai 12 tuổi à. Mà nó đồng ý với vợ nó là nó bắn con nó trước. Rồi nó bắn vợ nó, rồi nó bắn nó là theo lời cha của nó thuật lại cho chú. Rồi cái người mà sếp của chú á, là ông trung tá Nguyễn Xuân Trân. Thì sau đó là sáng một tay là ông cũng tự tử luôn. Còn trung tá Bỉnh mà đi ra cửa, ra cái cổng chung vô cái lỗ mà bị nó bắt thì ổng đi ở tù. Mà bây giờ không biết ổng còn sống chết, nhưng mà ổng còn sống thì có lẽ ổng đã qua Mỹ rồi. Đó.
Yeah.
Đó là những người làm chung với chú đó.
Đường phố Sài Gòn vào sáng ngày 30 tháng 4 mà từ nhà của chú thì chú thấy những hình ảnh nào đặc biệt à?
Yeah, từ Bộ Tổng Tham Mưu và chú lái xe Jeep để đi về tới Trương Minh Giảng. Thì chú thấy nên là coi như là người ta ở ngoài lộ bắn người chứ không có nhiều. Còn xác nhận một điều là bộ đội chưa có thằng cộng sản nào có mặt ở đó hết. Chưa có thằng cộng sản. Chỉ có cái đám mà 30 tháng 4 mà đeo băng đỏ thì có. Chú vừa mới vừa vô nhà thì độ chừng khoảng 5 phút sau thì có hai thằng nhỏ xíu à. Độ chừng khoảng 18 tuổi nó vô nó nói hồi nãy thấy ông có đeo hai cái súng rồi. Đâu rồi, để đâu rồi. Thì chú nó có cây à, mà thật sự chú giấu cây à, chú đưa cho nó cây với cái cây lưỡi lê vậy thôi. Nó xách cây súng của chú đi, cái súng cồn của chú, nó đem đi ra ngoài. Rồi chừng khoảng 10 phút sau chú ra thì chiếc xe Jeep của chú nó lái mất tiêu.
Dạ, mà lúc đó là sau khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố trên đài phải không chú?
Đúng, chú không nhớ rõ chính xác là lúc mấy giờ, chú khoảng 10, 11 giờ gì đó. Thì khi mà Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì tất cả những cựu quân nhân, những quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ còn ở lại trong Tổng Tham Mưu đều coi như là vượt thoát ra khỏi Bộ Tổng Tham Mưu về nhà hết để lo cái chuyện nhà. Ai cũng lo chuyện nhà hết. Đó là còn tình hình, bởi vì thật sự tình hình mà hỏi tình hình lúc đó Sài Gòn như thế nào thì chú không nắm vững, vì chú chỉ biết từ Bộ Tổng Tham Mưu chú về tới Trung Minh Giảng thì chú thấy trên đường đi nó là như vậy đó.
Dạ, dạ. Vậy còn kỷ niệm nào trong ngày 30 tháng 4 đáng nhớ với chú nữa
ạ? Cái mà đáng nhớ đó, thì thật sự đó, đối với chú đó, cái tình hình, vì chú là dân làm ở Phùng Nhì, Bộ Tổng Tham Mưu, thành thử tình hình cộng sản, chú rất rõ, thành thử tình hình về cộng sản, mà nó đánh, nó chiếm tỉnh này qua tỉnh nọ đó, thì ở đây là cái phòng tình hình của chú là rất rõ, thành thử mình cũng biết, nhưng mà mình không biết lúc nào và đâu, không bao giờ nghĩ rằng mất một cách quá nhanh chóng như vậy, vì lý do nó có những triệu chứng mà chú thấy, chẳng hạn như ông Trung tướng Minh Lộc lúc đó là đương là tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu. Ông nói ông xuống để ông kiểm soát các đơn vị ông chiến. Mà ông không xuống là lúc đó thật sự là ông đã đi mất rồi. Cái thứ hai là cấp chỉ huy của chú thì thấy lần lượt từ từ vắng mặt, không có mặt ở trong phòng. Thì chú nghĩ rằng các phòng sở khác trong Bộ Tổng tham mưu y như vậy hết. Cấp chỉ huy là tìm đường để mà thoát thân. Vì tại sao? Cấp tướng, cấp tá gì là giọt mất hết rồi. Thành thử làm cho coi như là những sĩ quan nhỏ, những hạ sĩ quan, những binh sĩ coi như là rắn mất đầu. Thành thử họ rất là hoang mang. Thành thử đối với chú, khi mà cái chuyện mà mất nước thì chú quá bất ngờ, là nó đến không ngờ là nó nhanh như vậy. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà rất là đau đớn và rất là buồn, là bởi vì tự nhiên mình thấy mình như là trời đất đã sụp đổ. Không bao giờ mình nghĩ tới có cái ngày đó. Rồi bây giờ sao? Đưa đầu đô đi học tập. Mà trước khi đi học tập, đi ở tù, mà nó còn gạt là 30 ngày, 10 ngày. Thấy không? Thằng Cộng sản là cái thằng điếu giả nó như vậy.
Dạ, vậy còn kỷ niệm với bạn chú mà chú đã giúp đỡ bạn chú vượt thoát khỏi Sài Gòn như thế nào ạ?
Thiếu tá Khâm, khi đi ra mà chú về tới Trương Minh Giảng, thì ổng lái xe nhà chở vợ con, ổng mặc đồ dân sự. Ổng mới nói mày làm sao giúp cho tao qua mấy cái cổng. Thì chú thấy như vậy, chú mới đưa ổng lên tới cái ngã, cái cổng của ngay nhà thờ Ba Chu, đường Trương Minh Giảng. Thì chú gặp ông thiếu quý 81 bị cách dù. Chú mới nói đến thiếu quý là mượn cho ông đại tá này, ổng có thiếu tá thôi. Chú nói cho ông đại tá này về Tân Sơn Nhất, vì ổng là đại tá không quân. Ổng cần về nhà. Vì ổng muốn vô đó để ổng đi. Thì chú phải nói dối như vậy. Thì nó nghe vậy nó cho qua. Nhưng mà khi mà ra miền Bắc, ra tới Hải Phòng, vô bến Sáu Kho, lúc đó ban đêm đi cầu, thì chú mới gặp. Thì ông ta hỏi anh ra lúc nào, tôi nói tôi mới ra là chiều. Thì nghe cái giọng sao quen quá, chú hơi là lỡ. Chú nói ủa Phụng phải không? Tôi nói ủa anh Khâm phải không? Tôi nói ủa anh chưa đi à? Tôi nói không. Mày đưa tao đến nhà thờ Ba Chu, qua được cái trạm đó thì lên tới Tân Sơn Nhất ngay cây xăng đầu đường Tân Sơn Nhất, đầu đường Võ Tánh và đường Cách Mạng. Thì còn một trạm cuối cùng để vô Tân Sơn Nhất thì tao không vô được vì tao mặc dân sự. Đâu có ai giới thiệu như mày giới thiệu ở nhà thờ Ba Chu. Đó là lý do mà anh ta phải đi ở tù miền Bắc. Chú gặp anh ta ở tại Hải Phòng, ngay cái bến Sáu Kho, Hải Phòng.
Dạ, dạ cháu cảm ơn chú đã kể những câu chuyện trong ngày 30 tháng 4 cho thính giả SBS nghe ạ.
Thôi có gì.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.